Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy câu chuyện mà Đức Giêsu vừa nói với chúng ta. Nếu chúng ta rơi vào cái trường hợp đó, có lẽ chúng ta là những người đi làm từ sáng sớm, có lẽ ta cũng sẽ cảm nhận như vậy thôi. Ông chủ ra từ 6 giờ sáng thuê người ta đi làm và mặc cả là một đồng tiền, một đồng công. 9 giờ ông ra, 12 giờ ông ra, 3 giờ chiều ông ra và 5 giờ chiều ông ra, 6 giờ nghỉ việc. Thế nhưng mỗi người cũng lãnh nhận một đồng. Và chắc nếu ta làm từ sáng sớm, ta cũng sẽ bảo tôi vất vả nắng nôi cả một ngày trời như vậy mà cũng được một đồng hay sao? Bất công quá. Vâng, trong cuộc sống này chúng ta thấy hình như cái sự bất công đó luôn luôn xảy ra trong chúng ta. Bất công bởi vì ngay từ khi chúng ta sinh ra, ngay từ khi chúng ta làm người, ta cũng ai mà chẳng muốn mình sinh ra trong một quốc gia giàu có như nước Mỹ này. Ai mà chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có. Ai mà chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình có địa vị. Ai chẳng muốn mình sinh ra sẽ đẹp trai xinh gái, sẽ thông minh tài giỏi. Ai chẳng muốn cái điều đó. Nhưng mỗi người Chúa đặt để khác nhau. Bất công ngay từ khi ta mới sinh ra. Người làm nhiều, người làm ít, đáng lẽ phải trả công khác nhau chứ, sao bằng nhau được. Trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta cũng so sánh như vậy, đó là ta cũng cho rằng cái sự bất công và cái cốt lõi của nó đó là thiếu sự yêu thương. Người chồng có thể nói với vợ rằng tại sao anh phải làm vất vả cực nhọc như vậy. Thì vợ cũng có thể nói tại sao em cứ phải ở nhà như thế. Ai cũng có những cái lý do cả. Và ai cũng đòi cái sự công bằng cho mình. Nhưng ngay từ cơ bản, nó là cái sự bất công. Nó là cái sự giữa người nam và người nữ. Người nữ không thể bằng đòi cái gì cũng phải bằng người nam được. Người nữ không thể làm việc nặng nhọc như người nam được. Người nam phải gánh vác gia đình, phải lao động cực nhọc, những công việc nặng nhọc. Thế nhưng người nữ cũng có những cái vất vả khác. Những chuyện lặt vặt trong gia đình suốt một ngày. Tưởng rằng đơn giản như là những chuyện không tên, không kể hết. Như vậy thì có phải công bằng không? Thưa rằng cuộc sống không công bằng. Rồi chúng ta thấy ngay khi trả tiền lương cũng vậy. Ông chủ lại cắt cớ đó là trả cho những người vào làm chỉ có một tiếng đồng hồ cũng một đồng công. Rồi sau cùng với đến những người làm 8-9 tiếng cũng một đồng. Nên mới xảy ra cái chuyện thắc mắc như vậy. Có công bằng không? Hay là bất công? Khi mà tôi đã thỏa thuận với anh là một ngày làm công một đồng. Tôi đã thỏa thuận với anh đồng ý anh vào làm, thì sao lại nói là tôi bất công? Không bất công chút nào cả. Anh đã đồng ý làm cái điều đó cho tôi. Thì bây giờ anh nhận một đồng công, công bằng. Thế thì tại sao anh lại nói tôi bất công? Không có bất công ở đây. Thế nhưng mà người ta vẫn cho rằng mình bị đối xử bất công. Bởi vì họ thấy được cái điều đó. Nếu mà ông chủ trả lương cho những người vào làm sáng sớm một đồng và họ ra đi và người sau cùng cũng một đồng, không ai biết ai. Đâu có ai than phiền. Trong gia đình chúng ta cũng vậy. Nếu gia đình chúng ta có 2-3 người con, Tôi nghĩ chắc chắn người cha người mẹ nào đôi khi cũng có một chút thiên vị trong đó. Có những đứa con ấy, thương cha thương mẹ hơn, cho nên mình cũng đối xử với nó một cách hơn. Đó là sự yêu thương của cha mẹ dành cho những đứa con biết hiếu thảo với cha mẹ, biết nghe lời cha mẹ. Đó cũng là điều tốt thôi. Nhưng nếu ta để cho những đứa con biết chuyện đó sẽ như thế nào? Những đứa con mà nó không được đối xử một cách yêu thương, nó sẽ bảo rằng cha mẹ không thương nó, cha mẹ đối xử bất công với nó, và nó sẽ có những cái suy nghĩ và nó sẽ nghĩ rằng bố mẹ không thương nó. Nó là những đứa con bị ruồng bỏ, nó là những đứa con bị bố mẹ ghét. Vậy thì cha mẹ hãy nhớ đối xử với con, cho dù có thiên vị thì cũng giữ kín, cho dù có yêu thương đứa nọ đứa kia thì cũng nhớ giữ kín, và hãy cố gắng yêu thương công bằng. Một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta cũng đôi khi cũng đòi một Thiên Chúa công bằng, nhưng cái sự công bằng đó nó phải ở dưới sự yêu thương. Nếu Thiên Chúa công bằng, làm sao ta có thể trả hết những lỗi lầm của ta với Thiên Chúa? Nhưng vì Thiên Chúa yêu thương nên Thiên Chúa tha thứ tất cả lỗi lầm cho ta. Nếu gia đình chúng ta, vợ chồng, con cái yêu thương nhau, không có vấn đề gì hết. Người chồng chắc luôn luôn hy sinh cho vợ, cho con, không kể cái sự nặng nhọc, đổ mồ hôi, vất vả của mình, bởi vì mình yêu thương gia đình của mình. Nếu người vợ yêu thương chồng và các con, chắc không nghĩ đến bản thân mình. Mình hy sinh cho chồng, cho con của mình, có gì đâu. Nhưng nếu ta sò đò tính toán, nhưng nếu ta có tính ganh tị trong cuộc sống, ta đặt lên bàn cân, ta sẽ thấy nó lệch lạc. Và lúc đó ta sẽ bất an trong tâm hồn. Nên đòi phải có một gia đình thực sự yêu thương nhau, như Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta. Người ta kể rằng có một nhóm khi đến ngày phán xét chung, đứng trước cửa thiên đàng, bên phải là những người nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ được vào thiên đàng, bên trái là những người nghĩ rằng mình sẽ phải xuống địa ngục. Trước giờ mở cửa, Thánh Phêrô chưa mở, họ đứng hai bên và chờ đợi sự phán quyết cuối cùng. Thế rồi, bỗng nhiên những người bên phải xì xào với nhau rằng hình như những người bên trái họ cũng được vào thiên đàng hay sao á. Thế rồi cứ người nọ truyền tai người kia, cuối cùng cả một nhóm náo loạn lên. Và lúc đó có những người nói rằng vậy thì cần gì tôi phải giữ đạo? Cần gì khi sống ở trần gian này tôi phải đi lễ Chúa Nhật? Cần gì tôi phải làm những công việc bác ái yêu thương? Tôi sống như họ bây giờ tôi cũng được vào thiên đàng. Tại sao tôi phải sống khổ sở như vậy ở trần gian? Và họ tức tối với Thiên Chúa. Họ ganh tị với những người bên trái kia. Và khi cửa thiên đàng mở ra, những người bên phải đó đẩy xuống hỏa ngục. Bởi vì đến phút chót, họ vẫn không có cái sự yêu thương những người bên kia. Làm sao vào được thiên đàng khi có những tâm hồn luôn luôn ganh tị, luôn luôn tức tối. Vì thế, Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta, đó là hãy biết yêu thương. Đừng lấy sự công bằng ra. Công bằng cần đấy, thế nhưng hãy đặt nó bên dưới. Hãy lấy sự yêu thương để biết yêu thương ngay trong gia đình của mình. Sau đó mới có thể yêu thương ra đến những người xung quanh, đó là các nhóm, đó là các hội đoàn, đó là giáo xứ, đó là xã hội, đó là thế giới. Chỉ khi nào chúng ta có một tấm lòng yêu thương thì lúc đó Thiên Chúa sẽ nhìn vào đó và sẽ yêu thương chúng ta, sẽ ban thưởng nước trời cho chúng ta. Vì thế, hãy cố gắng yêu thương mọi người như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.